Tứ Hoằng Thệ Nguyện, lời giảng pháp của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chương thứ nhất: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tại sao chúng sanh vô biên? Chúng sanh có tướng và tánh. Về tướng của chúng sanh có vô lượng vô biên. Nếu dùng giác quan hạn hẹp của loài người, chúng ta cũng thấy được chúng sanh vô cùng tận rồi. Về điểm này, kinh nói rõ, pháp giới này có vô lượng vô biên thế giới. Mỗi thế giới cũng rộng vô lượng vô biên, mà trên thế giới đó đều có chúng sanh cả. Vì vậy, sự tướng của chúng sanh vô biên. Về tánh của chúng sanh thì chỉ có một mà thôi, nhưng tánh của chúng sanh là tánh pháp giới, mà tánh pháp giới thì vô lượng vô biên. Do đó, tánh và tướng của chúng sanh đều vô biên cả, nên nói là chúng sanh vô biên. Bồ Tát thệ nguyện độ chúng sanh vô biên. Như vậy, chúng ta cần đặt câu hỏi. Thứ nhất, những gì là chúng sanh? Thứ hai, tại sao phải cần độ chúng sanh? Thứ ba, tại sao Bồ Tát phải thệ nguyện độ chúng sanh? Thông thường khi hồi hướng, chúng ta chỉ đọc xuông chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Tuy nhiên, theo tôi, nếu triển khai ba câu hỏi được đặt ra như trên, thì giải thích cả mùa hạ này cũng chưa hết. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến ba câu hỏi trên, còn về Bồ Tát hạnh thì sẽ nói lược ở phần pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Học làm gì? Học để độ chúng sanh. Do đó, câu hỏi thứ tư là Bồ Tát độ chúng sanh như thế nào và làm thế nào độ chúng sanh thì để giải thích ở phần sau. Câu hỏi thứ nhất, chúng sanh là những gì? Chúng là đông nhiều, sanh là từ trước chưa có mà nay có. Thí dụ, năm trước bà mẹ chưa có con, năm nay mới sinh con. Theo luận phân tích thì chúng gồm những vật hữu hình hữu sắc và có hình thức ở trong các thế giới của cả pháp giới này. Có bảy đại chủng: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, căn đại và thức đại. Như vậy, trong chúng sanh gồm có cả mình. Nhiều khi nghe nói mình là người xuất gia phải lợi tha mới độ chúng sanh, vì chỉ nghĩ đến người, đến vật khác thôi mà quên mất mình cũng là chúng sanh. Quên mình là lỗi rất lớn. Nói rằng độ hay giác thì phải độ mình, giác mình trước đã, vì mình là chúng sanh bỏ sao được. Mình bỏ mình mà mình đi độ ai? Mình bỏ mình mà mình đi giác ai? Bản thân mình phải được độ, được giác thì mới độ người khác được, làm cho người khác giác ngộ được. Vì vậy, Bồ Tát tự độ, độ tha, chứ không khi nào giác tha tự giác. Tự đứng trước, tha đứng sau. Trong kinh luận chỉ nói Bồ Tát là giác tha, độ tha mà không có tự giác. Phật còn phải tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Với Phật, tự giác còn đứng đầu, huống chi là Bồ Tát. Vì thế, nói đến chúng sanh, phân tích chúng sanh là phân tích chính mình, vì mình cũng là chúng sanh. Thực tế, ai cũng biết người gần gũi thân thiết với mình nhất chính là mình. Cho nên phân tích được, biết rõ được chúng sanh nơi chính mình thì sẽ biết rõ những chúng sanh khác, vật khác. Thông thường, người ta hiểu chúng sanh là hữu tình chúng sanh. Thật sự, theo luận chúng sanh có hai: vô tình chúng sanh và hữu tình chúng sanh. Vô tình là y báo, hữu tình là chánh báo. Chánh báo và y báo luôn luôn đi liền với nhau. Không bao giờ có chánh báo mà không có y báo, và không bao giờ có y báo mà không có chánh báo. Cho nên, hữu tình và vô tình luôn luôn không rời nhau, dù rằng hai. Như đã nói ở phần trên, chúng là đông nhiều. Ở trong đông nhiều đó, nó sanh ra gọi là chúng sanh. Trong cái đông nhiều đó thì cái nào là đông nhiều? Không phải ở đây có 200 người là đông nhiều, vì mỗi pháp có được là phải do nhiều nhân và nhiều duyên kết hợp lại. Có nhiều nhân và nhiều duyên nên gọi là chúng, và từ nhiều nhân, nhiều duyên mà có nên gọi là sanh. Chúng sanh nghĩa nó rõ như vậy. Nhiều người không biết chữ Hán nên thường hiểu lầm chó, mèo, gà, vịt lúc nhúc ở chung một quốc độ như thế này, sống chung trên mặt đất như thế này, trong cùng một nhà như thế này, thì cứ nghĩ là chúng sanh. Không phải sống chung như vậy là chúng sanh. Chúng sanh phải hiểu theo nghĩa mà tôi vừa giảng. Như trên đã phân tích, chúng là nhiều, gồm các vật hữu tình hữu sắc cấu tạo nên do bảy đại chủng: địa, thủy, hỏa, phong, không, căn, thức. Đại chủng gọi đủ là thức đại chủng. Thí dụ, Gọi địa là đại chủng vì tính cách của nó có khắp các nơi. Bảy đại chủng là những pháp có khả năng tạo thành những pháp hữu tình, hữu sắc, có hình thức ở trong pháp giới này, không nói riêng một quốc độ nào. Tất cả đều phải như vậy. Và khi nó cấu tạo như vậy, với những pháp không có hình thức, thì đầu tiên nó tạo thành tứ vi. Vi là nhỏ, đối với chữ đại là lớn. Tứ vi là cái bị tạo ra, gồm sắc, hương, vị, xúc, từ thinh và pháp. Vì thinh và pháp không có ở nhóm hữu tình, hữu sắc. Tứ vi do địa, thủy, hỏa, phong kết hợp lại mà thành. Ngoài ra, còn có một đại chung cho cả hữu tình và vô tình là không đại. Không có không đại thì không có gì thành được. Nhờ không đại mà thành tựu các hình sắc. Ví dụ thân thể con người do địa, thủy, hỏa, phong và không đại kết hợp mà thành. Thật vậy, thân mình từ đầu đến chân đến da, lục phủ, ngũ tạng ở đâu cũng có chất đặc cứng gọi là địa đại. Máu cũng vậy, nếu được ép cứng thì trong đó cũng có tính chất của địa đại. Chất nước như máu là thủy đại làm thành. Về hỏa đại là nhiệt độ, dù là âm độ. Ngoài ra còn nhờ phong đại. Vì không có phong đại thì cái nào cũng đứng yên. Nhưng thực tế, cái gì cũng luôn luôn động chuyển, dù nhiều hay ít. Thí dụ, tôi ngồi yên thế này, nhưng máu vẫn chảy, tim vẫn đập, mạch vẫn nhảy, vẫn có hơi thở, tóc trên đầu vẫn mọc ra, móng tay vẫn dài ra. Sự tuần hoàn tiêu hóa cũng động chuyển, từ rau cải ăn vào biến thành chất bổ dưỡng và chất bã thải ra. Luôn động chuyển trong thân mình do phong đại mà tạo thành. Chữ phong ở đây nghĩa là động chuyển, không phải phong là gió ở ngoài thổi ào ào hay gió của quạt. Do bốn thứ, địa, thủy, hỏa, phong kết hợp lại mới thành sự thành việc. Nó đứng rời ra thì không thành việc gì cả. Nó phải đứng chung lại, gọi là hòa hiệp. Trong kinh gọi là nhân duyên hòa hiệp. Từ hòa hiệp đi sau nhân và duyên, thì những thứ địa, thủy, hỏa, phong có khả năng làm cái gì đó. Nó thuộc nhân hoặc thuộc duyên, rồi phải hòa hiệp mới thành. Những vật chỉ có địa, thủy, hỏa, phong để làm nhân duyên hòa hiệp, thành ra một vật hữu hình hữu sắc, có màu, mùi vị, cứng mềm, nóng lạnh, nhiều ít, gọi là sắc, hương, vị, xúc. Bốn vị đó lại bị tạo ra bởi bốn đại năng tạo. Nếu vật chỉ có bao nhiêu đó, cộng thêm một đại chung chung là không đại, thì gọi đó là chúng sanh vô tình. Nghĩa là nó chưa có tình thức, dù nó ở trong thân của mình cũng vẫn là chúng sanh vô tình, chứ không phải ở ngoài như đất đá mà mình dễ nhận hơn. Tóm lại, trong thân của mình chỉ có bốn năng tạo là địa, thủy, hỏa, phong, và bốn sở tạo là sắc, hương, vị, xúc, thì đó là chúng sanh, nhưng là vô tình chúng sanh. Bây giờ, nếu thêm căn đại và thức đại, tánh chất của căn là có khả năng tiếp nhận bốn vị, sắc, hương, vị, xúc. Nếu một vật không có khả năng tiếp nhận của căn đại, thì vật đó không có cảm giác. Nếu không có cảm giác, thì không làm trung gian liên hệ để có sự hiểu biết. Căn đại là cái trung gian, mối liên hệ để phát sinh ra nhận biết. Nhận biết đó là thức đại. Thức đại có khả năng biết để mà hiểu. Như vậy, tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình như chúng ta và núi, sông, cây, cỏ, đất, đá đều không nằm ngoài sự cấu tạo hòa hiệp của bảy đại chủng. Các thứ bị tạo, cái được làm ra là sở tạo. Đừng lầm nhãn căn hay con mắt là căn đại. Mắt là của tứ đại, địa, thủy, hỏa, phong làm ra, không phải do căn đại mà có. Nhưng nếu con mắt mà thiếu căn đại, nghĩa là không có khả năng tiếp xúc với sắc trần, thì con mắt đó chỉ là cục thịt mà thôi. Con mắt tiếp xúc được với trần cảnh là nhờ căn đại. Theo quan niệm vật chất, thì căn đại là thị giác thần kinh. Nhưng thật ra, thần kinh hữu tình, hữu sắc không phải là căn đại. Khả năng tiếp xúc với sắc trần mới là căn đại. Phải có khả năng tiếp xúc hay phải có căn đại mới tiếp xúc được với cái sắc trần. Cái khả năng tiếp xúc đó hay căn đại thì không thể thấy được, biết được. Cái rờ đến được là cái được tạo ra của bốn đại, địa, thủy, hỏa, phong, không phải cái được tạo ra của căn đại. Cần phân biệt rõ căn khác với địa, thủy, hỏa, phong và căn khác với thức. Căn đại chỉ là khả năng tiếp xúc, cái biết được là khả năng của thức đại. Chỉ có thánh mới phân tích được căn với thức, còn phàm không biết, nhị thừa chưa phân tích được. Trong bát thức quy củ có câu: ngu giả nan phân thức giữ căn, người ngu khó phân biệt thức với căn, cho đến trí huệ của thánh nhị thừa cũng chưa phân biệt được. Pháp nhãn, Phật nhãn mới phân biệt được. Ngu ở đây chỉ cho hàng nhị thừa, thánh nhân không phải là phàm phu mình đâu. Chữ phân là phân biệt, biết sự cấu tạo chúng sanh hữu tình là chánh báo, chúng sanh vô tình là y báo. Chánh báo là quả báo chánh, y báo là chỗ dựa nương. Chánh báo và y báo lúc nào cũng đi đôi với nhau, dù có phần quả báo chánh, nó vẫn không thành nếu không có chỗ dựa nương. Hiện tại, ngũ ấm thân của mình là chánh báo, nó phải có y báo. Mình đứng trên đất, đất là y báo. Mình ngồi trên ghế, ghế là y báo. Cho đến nhà cửa, quần áo, ăn mặc, thậm chí gió thổi mặt trời đều là y báo của mình cả. Chánh báo phải dựa trên y báo đó. Chánh báo, đại khái, nói là hữu tình chúng sinh. Y báo thiếu căn thức, nên nó thiếu tình thức hiểu biết, gọi là vô tình, nói chung là chúng sanh. Từ chúng đã biết rồi, còn sanh là có ra. Về sanh thì có phần năng, tức phần làm ra là thất đại, và cái bị làm ra là thuộc trần, gồm có tứ vi, sắc, hương, vị, xúc. Và nói đến chúng sanh thì có biết bao nhiêu thứ, nhưng hệ chúng sanh là có hữu tình và vô tình kết hợp lại. Vì hữu tình ở đâu thì vô tình ở đó, chánh báo ở đâu thì y báo ở đó, không thể tách rời được. Nhưng tóm lại, như trong kinh nói, gồm chung có 9 loài chúng sanh bao quát hết chúng sanh, gồm loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, loài có sắc, loài có tưởng, loài không tưởng và loài phi tưởng, phi phi tưởng. Thứ nhất, 4 loài chúng sanh được sanh ra theo cách noãn, thai, thấp, hóa, và trong đó cũng phân ra loài có hình sắc và không hình sắc. Loài có hình sắc sanh ra từ noãn là trứng, như loài chim, sanh ra từ thai như loài chó mèo người ta, sanh ra từ thấp là ẩm ướt, và hóa sanh thì ít thấy. Quỷ có thể ở 3 loài, sinh ra 4 thứ. Loài thú có thể do nhiều loại sanh ra. Thứ hai, loài người đa số do thai sanh, là loài có sắc. Loài thú cũng có loài có sắc, các vị trời cũng có sắc. Thứ ba, loài có tưởng như mình đây. Thứ tư, loài không tưởng như chư thiên, vô tưởng. Thứ năm, loài không phải tưởng, không phải không tưởng, tức là phi tưởng, phi phi tưởng. Trong 9 loài chúng sanh rất nhiều không kể hết, nên gọi là chúng sanh vô biên. Câu hỏi thứ hai, tại sao chúng sanh cần phải độ? Không biết bao nhiêu khổ não phiền toái bao trùm cả mỗi mỗi chúng sanh, cho đến chư thiên cũng khổ não cái sanh ra và mất đi. Nói chi những loài dưới chư thiên khổ não biết bao nhiêu, luôn luôn bị khổ não bao vây. Vì vậy, Kinh Pháp Hoa nói, Phật nhãn thấy chúng sanh đều khổ, nhưng nó lại mê muội, sống trong cái khổ lấy nó làm vui. Ngoài ra, còn có 8 cái khổ mà Phật cho biết mọi người phải gánh chịu, như sanh ra khóc o oa do ép ở thai, ra ngoài bị gió thổi rác. Vì khổ quá mà la khóc, không la khóc thì người ta làm cho nó khóc, cái sanh khổ vậy. Phải lo ăn, thành bại, cả đời sống phải làm cho khổ lụy thân. Đến khi tuổi già lại càng khổ, chân tay mỏi mệt, già lại sanh bệnh, vô số bệnh rồi chết. Mà chết cũng khổ, vì đâu phải chết dễ dàng. Thình lình bị tai nạn, hay không có tai nạn thì cũng bị dằn vặt ngày này tháng kia mới chết. Trong kinh nói, thần thức rời thân này còn khó hơn con rùa bị kéo thịt rời khỏi cái mai. Sự sống phải kết hợp 3 thứ. Thức là quan trọng, thức rời thân thì đó là thực chết. Hơi ấm còn một chút ở thân thì thức chưa rời. Khi người chết còn một chút hơi ấm thì đừng động vô thân họ. Nếu động đến họ sẽ đau khổ khó chịu. Nếu thức còn thì có phân biệt, có niệm khó chịu là có sân. Vì sân ở trạng thái vi tế, không vừa ý là sân. Từ không vừa ý đó nên phát ra hành động sân. Nếu sân khởi lên thì đời sau không tốt lắm đâu. Nếu những người ở bên cạnh khóc than thì tưởng lúc đó họ chết, nhưng thật ra thần thức họ còn, nên họ cảm xúc được cái kêu khóc thì tham ái nhiễm. Cái niệm đó khởi lên thì đời sau không tốt. Do đó, ta nên để yên người chết, cùng nhau tụng kinh niệm Phật, giúp cho thần thức có niệm lành tốt. Do niệm lành tốt khởi lên mà đi đến những nơi, hưởng quả báo đời sau tốt. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu, tâm chữ đa đoan, trọng xứ thiên tị. Nghĩa là, dầu tâm bối rời,
nhưng cái nào mạnh hơn thì cái đó kéo. Thí dụ, tâm tuy rối ren, nhưng nếu niệm lành mạnh hơn thì cái tâm lành đó nó sẽ kéo mình đến chỗ lành. Nếu niệm không lành thì tâm sẽ xa vào chỗ không lành. Do đó, người về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà như trong kinh A-di-đà nói, lúc lâm chung, nhờ thiện căn niệm Phật và thánh chúng hiện tiền, nên người đó chánh niệm rõ ràng. Chánh niệm của họ là niệm Phật. Tâm người đó nặng ở niệm Phật, nên họ vào Phật độ. Trong 8 cái khổ mà Phật nói, có cái khổ vì cầu việc gì đó không toại nguyện. Nếu tạm thời toại nguyện, thì rồi nó cũng hư hỏng, nên gọi là cầu bất đắc khổ. Có cái khổ vì những người mình thân ái, vật mình ưa chuộng mà phải xa lìa mất mát, gọi là ái biệt ly khổ. Ngược lại, người mình không ưa, làm mình buồn rầu mà lại gặp gỡ, phải gần gũi, gọi là oán tấn hội khổ. Nhất là khổ vì thân ngũ ấm này, nó luôn luôn đòi hỏi, rồi nó không bình thường nữa. Có lúc thì sắc uẩn tăng, có lúc thọ, tưởng, hành, thức tăng. Mỗi khi nó tăng như vậy, làm cho mình bị bức bách phiền muộn. Do đó, thân này luôn luôn làm mình khổ. Đại chúng chịu khó tư duy, quan sát điều đó, cảm nhận được cái gọi là ngũ ấm xí thạnh khổ. 8 điều khổ đó không ai tránh khỏi, dầu là người xuất gia, đại lão hòa thượng đi nữa cũng vậy. Vì đại lão cũng phải già bệnh chết. Ngoài đời như vua chúa cũng không thoát khỏi 8 điều khổ đó. Đó là cái khổ chung của chúng sanh hữu tình có chánh báo và y báo. Ngoài ra, hoàn cảnh ở cõi này có biết bao nhiêu là sự khổ. Nói chung là cái khổ trong vòng sanh tử luân hồi, chẳng những ở một đời hiện tại, mà về quá khứ vô lượng đời cũng luôn luôn bị cái khổ như vậy. Bỏ thân này rồi đến thân kia, thì thân này khổ như vậy, thân kia cũng khổ như vậy. Và hiện tại cho đến về sau nữa, luôn luôn khổ triền miên, nó xoay vần, sanh tử luân hồi khổ. Mà đã khổ như vậy thì cần phải thoát khỏi cái khổ đó. Vì vậy, tất cả loài chúng sanh hữu tình ở trong vòng sanh tử luân hồi chính là đối tượng của Bồ Tát cứu độ. Bồ Tát phải thệ nguyện độ chúng sanh, tức đưa họ ra khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng độ chúng sanh là việc làm rất khó trong tất cả việc khó. Muốn làm việc khó đó, nếu không có đại thệ nguyện, thì không có nền tảng để đứng vững, làm cho được. Do đó, Bồ Tát phải phát thệ nguyện rộng lớn, sâu vững. Chúng sanh rộng lớn, vô lượng, vô biên, và cái khổ của chúng sanh cũng vô cùng tận. Nên Bồ Tát thấy họ khổ phải độ. Đó là điều đầu tiên của Bồ Tát. Nhưng mục đích chính không phải chỉ để làm cho chúng sanh khỏi khổ sanh tử luân hồi. Chính bản thân Bồ Tát lại có điều quan trọng mà không vị Bồ Tát nào thiếu được. Đó là muốn thành Phật. Và muốn đạt quả vị Phật thì nhân hạnh phải trọn vẹn. Trong đó từ bi là điều kiện cần thiết trước nhất. Thiếu từ bi thì không thành Bồ Tát được. Vì từ bi là cơ bản đầu tiên, để từ đó phát sanh ra công đức phước huệ. Công đức viên mãn thì thành Phật. Từ bi là căn bản, tất nhiên không thể thiếu được. Một đoạn trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm nói rõ điểm đó như sau. Ở điều thứ 9 là tùy thuận chúng sanh. Chư Phật Như Lai, dĩ đại bi tâm, nhi vi thể. Cố nhân ư đại bi, sanh Bồ Đề Tâm. Nhân Bồ Đề Tâm, thành đẳng chánh giác. Thí như khoáng giả sa tích chi trung, hữu đại thọ vương nhược căn đắc thủy. Chi diệp hoa quả, tất giai phiền mẫu sanh tử khoáng giả. Bồ Đề thọ vương, diệt phục như thị. Nhất thiết chúng sanh nhi vi thọ căn, chư Phật Bồ Tát nhi vi hoa quả. Dĩ đại bi thủy, nhiêu ích chúng sanh tất năng thành tựu, chư Phật Bồ Tát. Trí huệ hoa quả, hà dĩ cố nhược chư Bồ Tát. Đại bi thủy, nhiêu ích chúng sanh đắc năng thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Bồ Đề Cố. Thị cố Bồ Đề thuộc ư chúng sanh, nhược vô chúng sanh, nhất thiết Bồ Tát chung bất năng thành vô thượng chánh giác. Đoạn đó có nghĩa là chư Phật Như Lai lấy tâm đại bi làm thể của mình. Có kinh khác nói chư Phật không có tâm niệm nào khác. Ngài không phải như những người hay những chúng sanh có đủ tất cả tâm niệm. Phật chỉ có tâm từ bi mà thôi. Ngoài tâm từ bi ra, Phật không có tâm niệm nào khác. Do đó, trong đoạn kinh vừa nhắc đến, thấy rõ ràng đại bi tâm là cái thể của chư Phật, nhân đại bi tâm mà phát Bồ Đề Tâm. Mình thì thường nói phát Bồ Đề Tâm, thượng cầu hạ hóa, là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Bồ đề tâm là A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ đề tâm, dịch tắt là tâm đại giác ngộ. Tâm giác ngộ hoàn toàn là tâm Phật. A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ đề tâm là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thượng cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác là đúng rồi, còn tại sao phải hạ hóa chúng sanh? Muốn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thể không hóa độ chúng sanh. Vì không độ sanh thì không thể rèn luyện tu tập thành tựu hạnh đức, trí huệ để trọn nên quả Phật. Thật vậy, muốn có làm mới học hỏi, có học hỏi việc làm đó mới tốt. Nhờ làm việc nên có kinh nghiệm, nhờ kinh nghiệm lần lần nghề mới giỏi. Vì nghề giỏi đạt đến cứu cánh mới hoàn toàn thành tựu được. Không nên nghĩ rằng Bồ Tát phải độ chúng sanh, nhưng chính Bồ Tát có bổn phận phải độ mình. Vì có độ chúng sanh là thực hiện từ bi tâm mới đủ công hạnh Bồ Tát. Do độ chúng sanh mà phước huệ Bồ Tát được viên mãn mới thành Phật. Do đó, Bồ Tát độ chúng sanh chính là tự độ bản thân Bồ Tát. Tóm lại, vì chúng sanh khổ, Bồ Tát khởi tâm thương. Tình thương của Bồ Tát rộng lớn, bình đẳng, không xen ghét thương, không thấy có không lấy bỏ, cũng không thấy mình, thấy người. Tình thương bình đẳng đó mới là từ bi tâm. Nếu tình thương không bình đẳng là còn có phân biệt hai thứ như mình người, thương ghét, cho không cho, độ không độ, nhiều và ít, đó không phải là từ bi tâm của Đại Thừa Bồ Tát. Từ bi của Đại Thừa Bồ Tát không có hai thứ, nên trong kinh diễn tả bằng từ vô nhị, bất nhị hay pháp môn bất nhị, bất nhị pháp môn vô nhị, nghĩa là pháp môn không có hai. Mà muốn không có hai thì phải bình đẳng. Bình đẳng của Đạo Phật khác hơn bình đẳng của người đời dùng. Bình đẳng người đời dùng rất nhiều thứ, nhưng nó đồng với nhau. Bình đẳng trong Phật Pháp là duy nhất, là một. Một tuyệt đối, không phải một đối với hai, ba để được bình đẳng. Để được tâm từ bi, hạnh từ bi của vị Bồ Tát thì phải bình đẳng, phải vô ngã. Vì có ngã, có người là có chúng sanh, có đủ thứ. Như vậy nó trái với bất nhị, vô nhị rồi, nó bất bình đẳng rồi. Chẳng những không có ngã mà còn có pháp nữa. Vì có pháp thì còn phân ra pháp cao, pháp thấp, pháp tốt, pháp xấu, pháp Phật, pháp chúng sanh đủ thứ thì cũng bất bình đẳng. Vì vậy, muốn bình đẳng vô nhị, bất nhị phải vô ngã, vô pháp mới được. Chương thứ hai, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Thực hiện câu nguyện thứ nhất, chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ, nghĩa là phải có tâm từ bi, bình đẳng, vô ngã, vô pháp. Và cần liên kết câu nguyện này với câu nguyện thứ hai, phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Vì muốn được vô ngã, vô pháp, thì phải bắt đầu từ đâu? Không phải muốn là được, muốn vô ngã thì vô ngã, muốn vô pháp thì vô pháp, dễ như vậy. Chúng sanh cần gì phải tu, chúng sanh là Phật hết rồi. Chúng sanh không phải là Phật, dầu rằng trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tại sao hiện tại chúng sanh không phải là Phật được? Vì chúng sanh đang ở trong quả khổ sanh tử luân hồi là do y báo chánh báo, nằm trong cảnh vô thường biến đổi, có rồi mất nên gọi là sanh tử. Cái đó là cái khổ. Quả khổ đó phát sinh từ cái nhân gọi là nghiệp nhân, mà nghiệp nhân là việc làm phát xuất từ thân khẩu ý. Thân làm việc lành, việc dữ, miệng cũng có lời hay, lời sai trái, và ý cũng vậy, nghĩ điều hay, điều dở. Như vậy, thân khẩu ý tạo cái lành, cái ác, nhưng tạo cái ác thì ở trong sanh tử đã đành, còn cái lành thì có cái lành trong sanh tử, có cái lành ngoài sanh tử. Lành trong sanh tử là lành của phàm phu, lành ngoài sanh tử là lành của bậc thánh. Đối với người tu trong Phật pháp, cái lành trong sanh tử không phải là mục đích, đó chỉ là sự tạm bợ trong thế gian. Người tu hành phải làm cái lành ngoài thế gian, ngoài sanh tử. Pháp chúng ta học gọi là hữu lậu vô lậu. Lậu là lậu hoặc, nghĩa là nó rơi rớt lọt, đó là ý nghĩa của phiền não. Phiền não là gì? Là thứ làm cho thân tâm nóng nảy, bồn chồn bức rứt, không thơ thới thanh thản. Những thứ đó tạo ra như vậy thì nó lại phát sinh ra nghiệp lành dữ trong sanh tử luân hồi. Việc ác bỏ ra rồi, nhưng việc lành còn dính líu thì không vượt dòng sanh tử được, chỉ tạm thời ít khổ mà gọi là vui, là cái vui tạm trong sanh tử mà thôi. Cũng như Phật nói, hiện tại loài người chúng ta ở trong lục đạo sanh tử luân hồi là thuộc về thiện đạo, tức thuộc loại lành. Chữ đạo có nghĩa là con đường lành đó trong sanh tử như vậy do đâu? Vì nó kèm theo cái lậu hoặc phiền não là chính đầu mối điều khiển sanh ra nghiệp lành hữu lậu. Do nghiệp lành hữu lậu đó mà hiện tại mình hưởng quả người về nhân đạo thuộc thiện đạo trong lục đạo. Nhưng nếu suy nghĩ lại, trong thiện đạo của loài người không hề có chánh y báo thiệt vui. Đường lành phải vui, mà thiệt vui không có, chỉ vui tạm. Hoặc có vui, thì vui đó chỉ là sự đối đãi với cái quá khổ, rồi mình lấy cái khổ ít mà cho là vui, nên nó vẫn là cái nhân để thành sự khổ. Vì vậy, cái vui mà loài người coi là thiệt không được Phật pháp công nhận. Trong kinh Pháp Hoa có câu, dĩ khổ vi lạc. Chúng sanh lấy khổ làm vui, như người gánh nặng, gánh bên vai mặt rồi đổi qua gánh bên vai trái thì thấy khỏe, đỡ đau, đỡ mệt một chút thì cho nó là vui. Thật thì khổ thay đổi mà thôi. Như đói, được ăn thì mừng lắm, vui lắm. Nhưng cái ăn đó có thiệt vui không? Ăn rồi thì cần tiêu hóa, không tiêu hóa được thì nặng nề khó chịu, mà một thời gian sau đói trở lại. Như vậy, đã lấy cái không vui cho là vui, rồi cái mình cho là vui đó chính là cái nhân để thành cái khổ sở tới. Cái khổ hiện tại của mình mà tìm không ra, còn cái vui chân thật có được là vì trụ trong Phật pháp nên luôn luôn nhàm chán thế gian. Việc học rộng mênh mông có cái nói về tánh, về thể, nhưng nếu mình quên sự tướng, quên mình hiện tại là phàm phu bị quả báo làm loài người trong vòng lục đạo luân hồi thì khó tiến lên được. Phải biết vị trí mình đang đứng là phàm phu, học rộng biết nhiều thì được, nhưng quan trọng là hiểu đúng điểm phát xuất để tiến lên con đường đạo, phải từng bước từ thấp cuối cùng rồi lần bước lên. Nếu không có quan niệm nhàm chán sanh tử khổ này, không thể tu hành pháp giải thoát của hiền thánh được. Vì có nhàm chán bỏ cái này, mình mới làm cái kia. Nếu không nhàm bỏ cái này, thì mình vẫn nắm lấy cái này, ăn ở chỗ này mà thôi. Giống như phần nhiều ai cũng biết niệm Phật, nhưng mục đích niệm Phật để làm gì? Để được y báo, chánh báo ở cực lạc thế giới, nghĩa là sanh nơi tịnh độ. Tâm niệm chánh hàng ngày là mến luyến thân cảnh này, như vậy dĩ nhiên không thể thoát ra khỏi thân cảnh này được. Do đó, nhàm chán là điều đứng đầu. Chính vì vậy mà pháp phổ thông trong ba thừa như tứ đế chẳng hạn, nói đến khổ đế trước nhất. Phật nói đây là khổ, các ông phải biết rõ ràng như vậy. Nếu điều thứ nhất đó mà không nhận thức được thì nói các điều sau chỉ là nói chơi, hí luận, không được gì hết. Do đó, phải biết khổ, phải thấy khổ, để nhàm chán cái khổ đó. Không muốn còn cái khổ đó nữa, thì mình mới tìm con đường ra khỏi cái khổ. Vì vậy, đầu mối chủ động của sanh tử luân hồi là phiền não, hữu lậu phiền não. Trong kinh luận nói, 10 phiền não chánh là tham sân si, mạn nghi, và 5 ác kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Trong 10 phiền não, có phiền não do nhiều đời huân tập đã thành, không cần học hỏi, không cần tác động bên ngoài mà phiền não đó vẫn khởi lên khi đã có thân này. Nó đồng thời khởi lên cùng chung với thân khởi, nên gọi là câu sanh phiền não. Có những phiền não không đồng thời có với thân này, mà nó phải chờ sự chạm xúc, chờ hoàn cảnh, học hỏi, phân biệt, phải quấy, mình người, để có sanh khởi lên, gọi là phân biệt phiền não. Phân biệt nghĩa là có sự hiểu biết, sự phân tích sai khác, rồi mới khen chê, lấy bỏ, và từ đó mới phát khởi lên có tham sân si vân vân. Các thứ phiền não đó khởi lên trong đời hiện tại, khi có thân này rồi, do các giác quan tiếp xúc với cảnh ngoài để tạo thành cái khổ, gọi là phân biệt phiền não. Về phân biệt phiền não, tôi đại lược nói con số. Theo phần chung của Tam Thừa, những phiền não về phân biệt có 88 thứ. Khi người tu hành do quán trí thấy rõ được lỗi của phân biệt, chứ không phải nói theo văn tự, thấy được cái lỗi của phân biệt, nghĩa là không phân biệt mà rời được phân biệt, thì những phiền não về phân biệt không còn. Phật Pháp gọi đó là kiến đạo, thấy đạo. Nhờ thấy đạo mà các phân biệt phiền não bị dứt trừ, cho nên có thể gọi nó là kiến sở đoạn hoặc, hoặc là cái mê lầm từ riêng của phân biệt phiền não. Phân biệt phiền não này do thấy đạo mà dứt hết, gọi là kiến đạo sở đoạn hoặc, nói tắt là kiến hoặc. Tiếp theo, nói về câu sanh phiền não, là phiền não cùng chung thân này. Khi thân này có thì nó có. Nếu tư duy tu tập theo pháp môn của Phật, tập trung tư tưởng vào đề mục mà Phật dạy, lần lần tâm không tán động, trụ lại một chỗ. Khi tâm đã trụ lại một chỗ duy nhất, gọi là nhất tâm hay định, định đó đúng với pháp Đức Phật dạy, thì đó là định chân chánh, là chánh định. Khi có chánh định, tâm không tán động nữa. Tâm không tán động thì những món phiền não đó không có chỗ để phát được, nó bị cột lại, gom lại, bị đè xuống, bị tóm gọn. Nhờ chánh định làm cho tâm đứng, do tâm đứng mà lần lần hoặc từ nội tâm phát sáng ra. Khi nội tâm phát sáng ra thì những hoặc nhiễm phiền não không còn khởi được nữa và nó bị dứt trừ. Do tư duy tu tập thành tựu định huệ mà dứt được những câu sanh phiền não, nên gọi là tư sở đoạn hoặc, gọi tắt là tư hoặc. Nếu tư hoặc phân ra ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc có rất nhiều nên khó dứt. Về kiến sở đoạn hoặc, khi mình thấy được đạo là thấy rõ lỗi của phân biệt và rời bỏ cái phân biệt đó, thì phiền não này liền dứt, nó dứt một lượt, không có tuần tự. Còn tư sở đoạn hoặc, nghĩa là phiền não do tư duy tu tập để dứt, thì nó lại có rất nhiều phần. Nếu ở dục giới chia làm 9 phần, có thượng, trung, hạ. Thượng thì có thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, cho đến hạ cũng có hạ thượng, hạ trung, hạ hạ. Do đó, có cái thô, cái tế của nó mới chia ra 9 phần. Sắc giới thì có 4 cõi thiền, vô sắc giới thì có tứ không, thành 8. Mỗi tầng đều có 9 phẩm như vậy cả. Nếu nhân lên thì dục giới là 1, sắc giới có 4 tầng, vô sắc giới có 4 tầng. Vậy tất cả là 9 nhân 9 phẩm là 81 phẩm. 81 phẩm đó không thể dứt một lượt được. Sự tư duy tu tập mà thành định huệ của mình thì chỉ dứt được từng phẩm theo tuần tự mà thôi. Đại lược, để nói kiến hoặc và tư hoặc, mình thấy nó đã có rất nhiều như vậy. Chẳng những tham sân si mạn nghi cùng 5 ác kiến mà nó chia ra nhiều phẩm như thế đó. Cho đến trong kinh nói rằng tổng số bao quát của nó có tới 84.000, thường gọi là 84.000 trần lao. Trần lao là từ riêng của phiền não, đó là nói tổng quát. Trong kinh có chỗ nói rộng ra nữa thì nó vô lượng. Ngoài ra còn có phần chủ chốt, chỗ dựa của phiền não. Không có cái gì tự nhiên mà có, phải có từ đâu. Phiền não cũng vậy, trong kinh nói nó có từ vô minh bất giác. Chúng ta ai cũng có tánh thể, thường gọi là tâm hay tâm tánh. Bổn lai của tánh thể là gì? Phàm phu chúng ta không ai biết được điều này, nên gọi là bất giác, là vô minh. Vô minh là không sáng biết, bất giác là không biết. Chính cái không biết tánh thể sẵn có của mình, không biết được cái có của mình, là đầu mối sanh ra tất cả phiền não. Từ phiền não đó sanh ra cái nghiệp hữu lậu, nghiệp vô lậu để kết thành nguyên nhân của tất cả cái lành dữ mà có ra quả báo khổ vui. Hay nói theo chiều ngược lại thì tất cả quả báo do nghiệp nhân, nghiệp nhân do đầu mối phiền não, mà phiền não dựa trên vô minh bất giác. Nói về vô minh bất giác, trong kinh luận phân ra rất phức tạp. Vì phức tạp nên phân chia các bậc Bồ Tát, từ sơ phát tâm Bồ Tát, rồi thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác, diệu giác thành Phật. Để dứt trừ vô minh bất giác, nghĩa là không nhận biết được tâm tánh bổn lai sẵn có của mình, phải tu tập từng bậc như vậy, không đơn giản. Gộp chung lại, từ vô minh đến tư hoặc, câu sanh phiền não, kiến hoặc, phân biệt phiền não, tất cả như vậy vô cùng vô tận. Do đó, mới nói phiền não vô tận. Phiền não vô tận như vậy, nhưng Bồ Tát cũng quyết dứt trừ cho hết. Phiền não vô cùng vô tận mà không phát thệ nguyện, nhất định là không làm đến nơi đến chốn được. Phải nhờ thệ nguyện làm nền tảng, chỗ dựa vững vàng để không bị thối lui. Dứt trừ phiền não không dễ dàng, nếu không có đại nguyện đại lực thì không thể dứt trừ được nó. Hoặc có dứt trừ đi chăng nữa thì đến phần nào mệt mỏi rồi dừng lại ở đó, không dứt trừ sạch được. Muốn dứt trừ sạch phiền não phải có chỗ đứng thiệt vững, đó là đại thệ nguyện. Cho nên thệ nguyện rộng lớn thứ hai của Bồ Tát là dứt trừ phiền não, dù nó có vô tận vô biên. Tôi xin nhắc sơ qua về vô minh bất giác để hiểu dễ hơn khi đọc khởi tín luận phân chia rõ như thế này. Từ nơi bất giác mới có vọng động. Bất giác là chẳng thấy biết tâm tánh bổn lai của mình. Đừng nghĩ là vô lượng kiếp trước hay lúc nào, mà ngay hiện tại, rõ ràng là mình không thấy biết nó khởi lên cái vọng động. Vọng động có phần năng và phần sở. Có vọng động thì có đối tượng, có đối tượng thì có bên đây, bên kia là phần năng, phần sở. Từ phần năng, phần sở mới có sự phân biệt nối tiếp không ngừng. Nếu cái phân biệt đó không nối tiếp chẳng ngừng thì mình chẳng dễ dàng trở lại cái tánh bổn lai của mình. Vì có sự nối tiếp không ngừng đó mới có sự nắm lấy. Do nắm lấy sanh ra hành động. Có hành động thì có kết quả của nó là quả khổ. Nếu từ hành động tính ngược lại về trước thì đó là cái nghiệp. Nắm lấy là chấp thủ, tức chấp ngã câu sanh hay chấp ngã phân biệt. Trong sự nắm lấy có sự nối nhau không dứt gọi là tương tục. Cái nối mãi không ngừng là do phân biệt, trong luận gọi là trí. Tại sao gọi là trí? Vì nó đứng trước cái nối luôn, nắm lấy cùng với hành động. Nếu nó đứng trước cái nối luôn, nắm lấy hành động thì nó là sai lầm, gọi là thức, không gọi là trí nữa. Phần trên đã nói, cái trí do năng sở mà có, và năng sở thì từ vọng động mới có. Vọng động từ nơi bất giác là chẳng thấy biết tâm tánh bổn lai của mình. Thiền tông đi tắt, nhất quyết thấy được tâm tánh mà thôi. Cái đầu mối mà được thì các cái dưới mất hết. Cái đầu mối mất thì các cái dưới không có giá trị gì nữa. Do đó người ta gọi là đi tắt. Nhưng làm sao huynh tâm kiến tánh? Nói rõ ràng vậy đó, nhưng các huynh đệ đừng nghe vậy mà ham. Phải ghi nhớ là hàng đại căn đại trí mới có thể chỉ trong một đời này mà minh tâm kiến tánh được. Còn người tầm thường không hiểu tới nơi tới chốn, rồi khỏi sanh phiền não, khởi nghiệp tạo tội thiện ác, phải lẫn quẩn trong sanh tử luân hồi mãi mà thôi. Không phải dễ dàng được đâu, vì thứ bậc đi quá xa như vậy. Từ tư hoặc, kiến hoặc là từ chỗ nào? Từ chỗ phân biệt đến nối tiếp, đến nắm lấy mới hành động dẫn đến kết quả. Kiến hoặc, tư hoặc nằm ở chỗ nắm lấy, và phần đầu mối là vọng tưởng bất giác, là phần vô minh hoặc. Phân rõ như vậy rồi, mình nhất quyết tu, vì bổn tâm của mình đâu phải của ai mà tự nơi chính mình. Điểm đầu tiên rõ ràng đơn giản lắm là mình có tánh thể, tạm thời dùng ngôn ngữ như vậy để phân tích. Tánh thể đó là bổn tâm bổn tánh của mình mà mình không nhận biết được, không thấy được của mình. Nếu cố gắng mình có thể thấy, vì bổn tâm đó là cái sẵn có của chính mình. Muốn thấy bổn tâm của mình, như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng, mở gút, có nhiều gút quá rồi, thì mình phải lần lần gỡ mà thôi. Phật thí dụ có 9 gút, nếu huynh đệ nghiệm ra sẽ thấy đúng vậy. Từ bất giác, không biết sanh ra vọng động, có năng sở, có phân biệt, có nối luôn, rồi có nắm lấy, chia ra câu sanh và phân biệt. Do nắm lấy mà có hành động, do hành động mà có kết quả, như vậy có phải là 9 gút không? Sợi dây cột 9 lần, không thể mở gút thứ nhất ở trong được, phải mở gút thứ 9 ở chót dây trước. Mở được gút thứ 9, rồi thứ 8, rồi thứ 7, rõ ràng vậy. Do đó, biết quả khổ của mình rồi nhàm chán, đó là mình cố gắng mở gút thứ 9, rồi lần qua gút thứ 8, mình ngăn nghiệp không cho xảy ra, rồi tới phần thứ 7 là kiến hoặc trừ đi, rồi thứ 6 là tư hoặc phải dứt bỏ. Gỡ lần lần cho đến gút thứ nhất cũng được mở tung thì bất giác không còn nữa. Lúc đó là đại giác ngộ thành Phật, rõ ràng như vậy. Phật nói pháp vì mình, vì chúng sanh. Phật dùng Phật nhãn thấy rõ tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng thành Phật như Ngài, chỉ tại mình không cố gắng mà thôi. Vì ai cũng có bản tánh đó cả, có thể được như vậy cả. Nên đại chúng phải hết sức cố gắng siêng tu. Muốn ngăn nghiệp quả thì giới hạnh làm đầu, rồi tu tập pháp môn, phải niệm Phật, phải tham thiền để mình trừ phân biệt kiến hoặc tư hoặc. Phải có định huệ mới trừ được, lần lần tuần tự lên. Từ phàm phu tới thánh không phải dễ dàng được, mà không chịu từ khởi điểm này để tu, để bước tới thì vẫn đứng lại hay sụt lùi mà thôi. Nếu không có bước đầu tiên thì làm sao có bước cuối cùng? Huống nữa là từ phàm bước lên bậc hiền thánh, mỗi từng bậc như vậy đều có cảnh giới mình hưởng thụ cả. Vì vậy, đừng nghĩ rằng thành Phật thì lâu xa khó khăn. Nếu chưa thành Phật mà rời được phần nào phàm phu sanh tử của mình thì cảnh giới cũng là phi phàm phi thường lắm, vì nó trên phàm phu này. Nhưng cần nhất là đừng tham đắm, trụ lại, cứ đi, đi mãi, không ham dừng lại. Chúng sanh trong sanh tử luân hồi có thân là chánh báo, cảnh là y báo, mà thân và cảnh đều khổ. Nó ở trong vòng vô thường. Vô thường là có sanh có diệt, cảnh có đó rồi mất đó, thay đổi luôn. Thân cũng vậy, có rồi mất, ở trong vòng lẫn quẩn mà thay đổi sanh diệt như vậy. Vì vô thường thay đổi, có sanh có tử, có rồi mất, từ đó gây ra cái khổ. Cái khổ của phàm phu trong vòng sanh tử này không thể kể hết. Đại khái có 8 điều khổ: sanh già bệnh chết, cầu được mà không được phải thất vọng. Thất vọng là nỗi khổ lớn. Thường mình là người tu ít nghĩ đến sự khổ, sự thất vọng. Chúng ta thấy người đời phần nhiều bỏ nhà bỏ cửa ra đi là thất vọng, bỏ thân này tự tử cũng do thất vọng mà ra. Những người thân ái luôn luôn muốn được gần gũi thì lại bị hoàn cảnh xa lìa, khổ ái biệt ly quá rõ. Người thân ái mình chết thì cũng là biệt ly. Người ra đi khổ, người sống còn lại với công việc cũng rất khổ. Ái biệt ly là nỗi khổ lớn. Oán thù có thể tổn hại mình, gây khó khăn cho mình, mà phải gần gũi là rất khổ, gọi là oán tấn hội khổ. Khổ thứ 8 mà người không học đạo ít lưu ý, nhưng người học đạo chúng ta lưu tâm là ngũ uẩn xí thạnh. Thân mình kết hợp bởi 5 uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Sắc uẩn hay nhục thân hữu hình hữu sắc của mình, từ đầu đến chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không thể điều hòa được, sanh ra các thứ chướng ngại làm cho phải khổ. Về sự nhận lấy, cảm xúc, lãnh thọ thuộc thọ uẩn, thường thường mình lãnh lấy những cái không vừa ý thì nhiều nên phải khổ. Huống nữa là tâm niệm mình muốn, muốn được hay đòi hỏi cho được. Đòi hỏi đó gây ra phiền toái cho bản thân người đó, thuộc về thọ uẩn xí thạnh. Tưởng uẩn thế nào? Luôn luôn trong tâm niệm mình có sự suy tư, suy nghĩ đưa đến sự tưởng tượng. Tưởng tượng suy tư gây ra nhiều phiền muộn lo lắng đủ thứ, do đó khi tưởng uẩn khởi lên thì làm cho mình khổ. Hành uẩn là những gì? Hành uẩn là tất cả tâm sở của mình, ngoại trừ thọ tâm sở, tưởng tâm sở. Hành do sự biến động, luôn luôn biến đổi, vừa vui đó lại giận đó, thương đó ghét đó, nó khởi lên đủ thứ. Tất cả tâm niệm khởi lên, dù là tâm sở thiện hay tâm sở bất thiện, đều thuộc về tâm sở. Tất cả tâm sở đó thay đổi, như vậy dù là tâm sở lành cũng làm cho con người không được yên, huống chi những tâm sở thuộc phiền não, nó làm cho người ta phải nóng bức. Do đó kỳ thiệt hành uẩn luôn luôn phát khởi, không lúc nào dừng. Hễ mình có tâm niệm là có tâm sở, như vậy tâm luôn luôn loạn động nên tạo ra sự bức bách, phiền não, khổ. Thức uẩn là gì? Là sự thấy, nghe, nếm, ngửi, có cảm giác, đến ý nghĩ, suy tư, biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng phân biệt, hiểu biết được việc hiện tại là nhờ thấy, nghe. Thấy nghe thì nhiều, mà còn thêm cái phân biệt phải quấy, tốt xấu, chánh tà, thánh phàm, vân vân. Tất cả phân biệt chánh tà đó là do thức uẩn. Từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 5 uẩn đó bộc phát, sanh khởi lên. Đó là ngũ uẩn xí thạnh, không lúc nào nó đứng yên, mà cũng không lúc nào nó chìm xuống cả. Như ngọn lửa bừng lên hoài, nên gọi xí thạnh mà mình mang nơi thân, nên trong kinh gọi nó là gánh nặng trọng đại. Ngũ uẩn còn tên gọi là ngũ ấm. Uẩn là cái tích tụ một khối, một nhóm lại. Thí dụ như sắc uẩn có con mắt, lỗ tai, có da, có thịt. sắc có một khối như vậy, thọ cũng có khổ vui kết lại một khối. Tưởng là xét biết, biết bao sự suy tư tưởng tượng hằng ngày của mình cũng là một khối chứ không phải là một. Có nhiều thứ hợp lại một đống, một khối, gọi nó là uẩn. Hành cũng vậy, biết bao nhiêu là tâm sở, hàng chục tâm sở kết thành một khối là hành uẩn. Thức cũng vậy, nhưng cái biết thấy, biết nghe cũng kết thành một khối, gọi là thức uẩn. Từ uẩn là một khối kết hợp lại, nhưng nó lại làm cho mình mê muội, không sáng suốt, nhận lấy thể tánh bổn lai thanh tịnh của mình sẵn có chính nơi đó. Tại sao mê muội không nhận được? Bởi vì nó luôn luôn không nhìn lại cái gì mình sẵn có, mà nó duyên theo cái không phải là mình, cũng giống như đại chúng nhìn lên. Đây là bàn tay của Hòa Thượng. Rõ ràng là đại chúng duyên theo cái không phải của mình. Cái của mình thì quên đi, không bao giờ trụ lại, mà chỉ nhận đại khái. Tôi lấy thí dụ như vậy để quý vị suy nghĩ. Coi kỹ thì thấy, đúng hằng ngày mình duyên theo cái không phải là mình, sống trong cái không phải là mình. Vì báo thân ngũ uẩn này mà nói như vậy, cho nên nói ngũ uẩn là ngũ ấm. Ấm là che đậy, trùm kín, không cho phát sáng, nó không cho nhận thiệt. Duy thức muốn cho rõ gọi là ngũ thủ uẩn. Chữ thủ là chấp lấy, nắm lấy, lấy. Hễ chấp lấy là sai, vì chấp lấy là có năng, có sở, tất nhiên là nhận lấy cái gì không phải của mình nên sai lầm. Thân người dù là thánh hay phàm đều gọi là ngũ uẩn. Thân Bồ Tát, Bích Chi, La Hán, thân Phật cũng gọi là ngũ uẩn. Nhưng phàm phu lại sai lầm, mê muội, che đậy, nên duy thức cho nó là ngũ thủ uẩn, tức là năm thứ thủ uẩn. Vì nó duyên lấy, chấp lấy, thủ lấy, nhận lấy, sai lầm. Thủ là nắm lấy, có chỗ gọi là kiến chấp. Nói cho sát luôn là luôn luôn sống trong kiến chấp. Mê lầm, che đậy là ấm. Và muốn cho rõ nghĩa cái lỗi của nó, thêm chữ thủ, thủ rồi uẩn, đó là sai lầm chấp kiến, gọi là ngũ thủ uẩn, có tự chung là ngũ uẩn. Riêng phàm phu sanh tử mình là ngũ ấm. Nếu dùng chữ uẩn cho phàm phu sanh tử thì thêm chữ thủ đứng trước. Duy thức học dùng chữ đó như vậy rồi thì thân mình đang mang là gánh nặng, gánh khổ, là chỗ che đậy làm cho mình không nhận được chân chánh, cũng như làm cho thể tánh của mình không khởi lên được. Chân tánh có nguyên, không bị tổn giảm, nhưng không phát hiện được vì bị thân ngũ uẩn che đậy. Đại chúng nên biết rằng, muốn không bị thân ngũ uẩn che đậy là điều không đơn giản. Người ta thường nói, hễ còn thân thì còn khổ, chết mình hết khổ. Nhưng phải biết không bao giờ không có thân. Nếu thân này hoại thì nó có thân kế, không bao giờ gián đoạn. Gián đoạn là thời gian ngắn còn không có. Thí dụ, trong đại chúng hiện giờ có một người nào ngã ra không thở nữa là chết. Nếu người đó thiệt chết thì liền có thân khác, không bao giờ không thân. Nếu thân kế chưa thành được, tức là chưa đầu thai, thì nó có thân chặn giữa là trung ấm thân. Lúc đó nó liền hiện ra trung ấm thân. Trung ấm thân là gạch nối trung gian để có thân chánh báo ở đời kế. Thân chánh báo đời kế đó sớm hay muộn, mau đầu thai hay chậm tùy theo nghiệp hoặc, tùy theo duyên kết hợp. Mà khi chưa có thì không phải không có thân, nó có thân trung ấm đặt trung gian. Cái thọ của thân trung ấm mắt Phật thấy rõ ràng. Thân trung ấm đã đầu thai thì thân ở cái thai đó, nên thân trung ấm chết. Nhưng nếu không có duyên và nghiệp chưa kết thành quả được thì thân trung ấm chỉ sống 7 ngày thôi. 7 ngày chết thì liền có thân trung ấm thứ hai. Trong kinh Phật dạy, 7 ngày phải làm tuần thất để hồi hướng phước đức cho người chết. Lúc đó, người chết không phải là chết vì có thân trung ấm. Họ là người sống nhưng sống với thân trung ấm. Làm tuần thất để thân trung ấm chưa đi đầu thai, nó chết đi thì thân trung ấm thứ hai thế vô. Nhờ phước đức đó mà thân trung ấm thứ hai của họ được tốt hơn. Nếu ngược lại, bà con quyến thuộc con cháu vì người chết mà sát sanh, làm những việc tội thì thân trung ấm thứ hai cũng bị ảnh hưởng xấu hơn. Theo kinh dạy, thân trung ấm thay đổi không quá 7 thân. Thân trung ấm thứ 7 là thân trung ấm cuối cùng. Sau khi thân trung ấm thứ 7 đó trải qua 7 ngày 7 đêm, nó phải chết, không thể kéo dài hơn được. Nó cũng không có thân trung ấm thứ 8, thứ 9 nối tiếp, nên người đó nhất định phải đầu thai. Lúc đó, nếu cái duyên đúng cái nghiệp để có thân sao,
đúng cái nghiệp để có cái báo, nếu không có thì đụng đâu tạm bỡ đó để có cái thân trong lục đạo. Vì vậy, đến 49 ngày mà mình làm tuần thất thứ 49 là cuối cùng của thân trung ấm thứ 7, nhờ phước đức của người sống hồi hướng thì quyết định đầu thai tốt. Nếu cái duyên không đúng theo nghiệp đầu thai mà tạm đầu thai thì thường tạm bỡ ở loài mau chết, hoặc tạm bỡ vào chỗ ẩm ướt thành cái gì đó, để rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, rồi chết thân thiệt trong lục đạo. Khi chết rồi, bắt đầu có thân trung ấm thứ nhất, rồi cứ tuần tự như vậy, khi nào thiệt theo nghiệp để mà cảm thân sao, gọi là đầu thai thật sự để có thân trong lục đạo. Như vậy, tuần thất 49 rồi, có cần tiếp tục làm phước nữa không? Nếu không kịp đầu thai, duyên đâu tạm đó, thì hoặc làm con trùng ở nơi ẩm ướt, lúc đó tạm bợ mà thôi. Rồi trong thời gian ngắn, 5-7 ngày gì đó, mạng con trùng chết đi, tất nhiên bắt đầu có thân trung ấm lại. Do đó, sau 49 ngày, cũng vẫn làm phước đức hồi hướng cho người thân của mình đã chết. Không phải làm phước sau 49 ngày là vô ích, trừ khi người đó đi đầu thai rồi. Nếu đầu thai làm trời, được thân trời, tuy trời vẫn còn ở trong lục đạo, nhưng mình làm phước đức thì ông trời thấy cho vui vậy thôi, chứ không thêm gì. Vì phước đức thêm cho trời cũng chả vấn đề. Còn người chết được vãng sanh thì không làm được gì, họ không cần gì nữa. Mình làm phước đức gì cũng không bằng phước đức ở tịnh độ họ tạo ra. Nếu tái sanh làm người cũng không ảnh hưởng gì, chỉ trừ đầu thai làm quỷ ở địa ngục thì sự cầu siêu có ảnh hưởng, còn loài thú không ảnh hưởng nữa. Chúng ta lưu ý, trong Phật Pháp gọi là ngạ quỷ cũng có nhiều hạng. Hạng đại phước đức thì mình cũng phải kính trọng, gọi là ông thần, ông thánh chẳng hạn. Có những vị phước đức không nhiều như thần hoàng, thổ địa, thần nhà, thần cây chẳng hạn. Và cũng có loại kém phước đức hơn nữa. Nhưng tất cả những hạng đó, dầu là ông thần lớn, đại phước đức trong loài quỷ, đều phải có cái khổ đói. Tùy theo phước đức ít hay nhiều mà bị khổ đói ít hay nhiều. Trong kinh thuật lại, có loại quỷ thấy đồ ăn mà không ăn được, như gần tới miệng, thức ăn biến thành lửa than. Như trong kinh Vu Lan, bà Thánh Đề đọa vào ngạ quỷ, ngày một kiền liên đem bát cơm tới, bà thấy cơm thì mừng. Trong kinh nói rõ, khi cơm tới miệng, nó biến thành than lửa. Ở xa, thấy nước uống được, lại gần thấy toàn là lửa hay thứ gì đâu, không uống được. Tài nghiệp của họ làm cho họ không ăn, không uống được. Đói khát làm cho nó khổ, đó là những loại quỷ mà đói khát nó lớn nhiều. Như trong lục đạo tập, có ông Tú Tài thấy người bạn đến thăm mình, người bạn đó chết lâu rồi. Thấy người bạn ăn mặc như ông quan ở địa phương, cũng có 5-3 người lính theo hầu. Những người theo hầu đứng ngoài, ông bạn vào trong nhà ngồi nói chuyện. Anh ta nói rằng sau khi chết mới được làm chức quan nhỏ, bị sai đi công tác chỗ này chỗ kia. Hôm nay đi ngang đây, nhớ tình bạn ghé thăm ông. Ông kia mới hỏi anh là ông quan nhỏ sao mà sắc mặt như người đói xanh xanh vậy. Anh kia mới nói, ở trong loài này, dù các ông lớn ở trên cũng không thoát khỏi cái khổ vì đói. Chúng tôi thì đói ít hơn hạng dưới, hạng dưới còn đói khổ nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi còn có dịp được ăn uống, còn các hạng dưới có món ăn mà ăn không được, có thức uống cũng không uống được, cho đến có hạng thân mình thiệt to lớn mà cũng họng nhỏ như kim, nên không nuốt thứ gì được hết. Ông Tú Tài mới hỏi có thể nào khỏi khổ đó không? Anh kia trả lời rằng, người ở dương gian cúng cho, cúng đúng pháp. Nếu được ăn một bữa thì khỏi khổ vì đói một năm. Ông Tú Tài hỏi thế nào là cúng cho ăn đúng pháp? Anh kia nói, thứ nhất, trước nhất là đồ ăn đó không phải thuộc về người nào khác. Thứ hai, quyết định món đồ ăn đó là để cúng cho người đó. Thứ ba, những món ăn đó phải tinh khiết. Thứ tư, phải có chỗ ăn được. Nếu chỗ đó có một vị thuộc loài chúng tôi mà vị đó có quyền không cho chúng tôi vô, thì chúng tôi cũng không vô được để ăn. Thí dụ, trong nhà có ông thần nhà, không cho các con quỷ khác vô thì chúng cũng không vô ăn được. Như vậy, cúng ở gốc cây lớn hay bên bờ suối là cách tốt nhất. Ở chỗ đó thông thả, không ai ngăn cấm. Thứ năm, điều kiện sau cùng là phải vái đúng tên họ người đó, là tôi dâng cúng cho người đó, thì người đó mới được ăn. Còn đem ra đó để thì không thuộc của ai, ai cũng có thể giành được. Cũng xưng tên họ của mình là ai,
là người gì dâng cúng cho người đó. Thủ tục như vậy cũng không đơn giản, cho nên mình cúng sơ sơ cũng khó khăn lắm, không biết làm sao nói được. Trong lục đạo tập, ông đó nói rõ cách cúng đúng pháp cho quỷ thần. Quỷ thần đó không phải là hồn ma bóng quế gì, họ có thân rồi, nhưng là thân quỷ, là một đạo trong lục đạo. Nếu cúng đúng pháp, họ hưởng một lần như vậy khỏi khổ một năm, khỏi khổ vì đói. Câu chuyện của ông thần đến thăm người bạn vừa nói cho thấy rõ việc cúng tế cầu siêu thí thực của chúng ta trong tuần thất đúng theo Phật dạy. Trong kinh Địa Tạng, Phật cũng nói rõ ràng, đừng nghe những người tà kiến bất tín rồi sanh nghi ngờ, mình chỉ tin lời Phật. Nhiều kinh khác cũng nhắc chuyện đó. Trong Phạm Võng có nói một tuần thất đến bảy tuần thất làm những việc phước đức. Thứ nhất là tụng kinh, rồi hồi hướng phước đức cho hương linh hưởng. Người sống hưởng phước nhiều hơn vong. Như kinh Địa Tạng nói, sáu phần thuộc người sống, một phần thuộc người chết. Cả người sống và người chết đều được nhờ. Có người nói với tôi rằng, có người bài bác việc đó, hạng tà kiến nói bậy, mình đừng tin. Tin những gì Phật nói, vì Ngài là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Phàm phu mê muội nói theo ý riêng của họ làm sao đúng được. Đưa tờ giấy che ngang mặt là họ không biết gì hết, không thấy gì hết, làm sao biết mà nói cho trúng. Vì vậy, mình nói gì y theo kinh pháp mà thôi. Mình biện luận thì phải theo giáo lý, lời trong kinh là bằng cớ cần thiết nhất, dẫn chứng ra, gọi là thánh giáo lượng, thiếu không được. Vì vậy, các vị cổ đức giảng giải thường nhắc là trích trong bộ luận nào, rút ra từ bộ kinh nào. Bồ Tát thấy chúng ta sống trong vòng khổ như vậy, Bồ Tát không phải Phật, nên ít nhiều gì cũng có khổ, trừ Phật ra tất cả đều là chúng sanh. Như vậy, Bồ Tát thệ độ chúng sanh vô biên, mà Bồ Tát cũng là chúng sanh, nên Bồ Tát phải tự độ tự tha. Muốn khỏi khổ của thân ngũ ấm trong vòng lục đạo, phải tìm ra nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó được Phật dạy trong kinh, gần nhất là nghiệp do thân khẩu ý tạo ra kết thành. Đại chúng đã biết, thân có ba nghiệp, miệng có bốn nghiệp, ý có ba nghiệp, cộng lại là 10 nghiệp. Nếu sai lầm là nghiệp ác, nếu chuyển đổi đừng cho sai lầm là nghiệp thiện. Nhưng nghiệp thiện hay ác đều tạo nên chánh báo, y báo trong sanh tử luân hồi, đều chịu khổ ít hay nhiều. Nếu thiện nhiều thì khổ ít, ác nhiều khổ càng nhiều. Do đó, trong lục đạo luân hồi đều khổ, kể cả chư thiên cũng khổ. Đối với loài người thì chư thiên vui hơn, chứ không phải hết khổ, vì ở trong vòng sanh tử vẫn là khổ mà thôi. Cái khổ của chư thiên ít so với cái khổ của mình quá nhiều, nên mình cho là chư thiên rất vui, nên vui đó thuộc về đối đãi, không phải vui tuyệt đối. Trong các loài cũng có sự so sánh khổ ít nhiều như vậy. Nguyên nhân khổ vui gần nhất là do 10 nghiệp lành hay ác của thân khẩu ý phát sinh, nhưng chủ động tạo các nghiệp đó là từ đâu? Riêng về thân, thì thân như khúc gỗ, như cây, như cọng cỏ, miệng cũng vậy. Cái gì điều khiển nó? Chính tâm thức điều khiển. Nói thông thường gọi là lòng của tôi, cái tâm của tôi. Nếu nói một chữ tâm thì dễ bị lộn, thêm vô chữ thức để thấy đó là cái tâm phân biệt, điên đảo vọng tưởng. Từ nơi tâm thức đó tạo ra cái gì? Lúc nó ham muốn, lúc nó giận hờn, lúc thương, lúc ghét, nó có đủ thứ như vậy. Do tâm thức đó điều khiển thân khẩu ý này tạo thành 10 nghiệp, nên tâm thức quan trọng nhất. Theo kinh nói, có 5 loại phiền não điều khiển mà thành cái nghiệp trong vòng sanh tử, gọi là ngũ trụ phiền não. Kiến hoặc phiền não chia ra 88 thứ. Kiến hoặc phiền não này do nơi đâu? Do vì không thấy được cái tánh lý chân thật mà có quan niệm sai lầm. Quan niệm sai lầm có 88 thứ. Như vậy, nếu thấy tánh lý chân thật thì 88 thứ ấy sẽ mất. Vì vậy, hoặc phiền não này do thấy tánh lý chân thật mà mất. Thấy là kiến, nói tắt là kiến, nói cho đủ là thấy tánh lý chân thật. Trong kinh gọi là đế, đế nghĩa là chân thật. Nhờ thấy được tánh lý chân thật nên các phiền não này mất, gọi là kiến sở đoạn hoặc. Khi dứt được kiến sở đoạn hoặc thì mới có thể đụng chạm đến những món hoặc khác sâu hơn, thường được gọi là tư hoặc hay tu hoặc. Nhờ sự suy tư tu tập dày công theo pháp môn Phật dạy mới có thể dứt các phiền não này, chứ không phải đơn giản như trên là thấy tánh lý chân thật. Các thứ phiền não này do tư duy tu tập mà dứt, nên gọi là tư sở đoạn hoặc. Tư là tư duy tu tập. Trong các phiền não do tư duy tu tập dứt được, có loại ở dục giới, gọi là dục giới tư hoặc. Có loại do sắc giới tư hoặc mà dứt, nghĩa là phải trụ ở thiền định sắc giới mới dứt, không phải do tán tâm này mà trừ được nó. Tư hoặc nằm ở các vị có báo thân ở cõi sắc, gọi là tứ thiền. Có những tư hoặc của những vị có báo thân ở cõi vô sắc, thì phải tu tập từ định vô sắc là pháp của Phật mới dứt được nó ở cõi vô sắc. Có ba loại tư hoặc: tư hoặc ở cõi dục, tư hoặc thuộc cõi sắc và tư hoặc ở cõi vô sắc, cộng với kiến hoặc là bốn loại. Chủ chốt nhất Phật nói là vô minh hoặc, cái hoặc phiền não mà tên nó là vô minh. Đến đây phải tu quán hạnh của các vị đại Bồ Tát tuần tự mới dứt được nó. Phàm phu sanh tử hay nhị thừa không thể động đến nó được. Như vậy phải đi suốt qua quan ải kiến hoặc và ba quan ải khó khăn nữa của tư hoặc mới động đến phần vô minh hoặc này. Nếu kiến tư hoặc còn nguyên không lay động được là còn phàm phu, thì làm sao đụng đến vô minh hoặc này được? Phải là Bồ Tát đại thừa, tức đại Bồ Tát mới đối trị được vô minh hoặc. Theo kinh nói, vô minh hoặc có nhiều phẩm, nhiều tầng, hễ dứt được một tầng thì đó là một bậc của Bồ Tát. Như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật phân tích rõ từng bậc của Bồ Tát và mỗi từng bậc thì cảnh giới tu tập như thế nào. Với bậc Bồ Tát càng huệ địa, rồi bước lên là các bậc Bồ Tát là 10 bậc tính, 10 bậc trụ, 10 bậc hạnh, 10 bậc hồi hướng. Rồi lướt qua 4 bậc gia hạnh với 10 bậc địa gọi là thập địa Bồ Tát. Và cuối cùng là bậc đẳng giác Bồ Tát. Qua bậc này mới là Phật hoàn toàn. Qua mỗi tầng như vậy, phải dứt được một tầng vô minh, cả vấn đề lớn không phải thường. Cho nên khi vào bậc đại thừa Bồ Tát rồi, không phải phàm phu như mình thì thời gian không kể được. Từ bậc Bồ Tát đến Phật phải trải qua A Tăng kỳ kiếp, không phải thời gian tầm thường như mình. A Tăng kỳ là vô số, nói vô số vậy, nhưng thiệt nó có con số. Quý vị chịu khó mở phẩm A Tăng kỳ của Kinh Hoa Nghiêm, ta thấy rõ hơn con số A Tăng kỳ bao nhiêu vạn, Na Do Tha, rồi đến A Tăng kỳ. Theo Phật nói, năm tháng thế gian của mình cứ lấy 100 năm là một tuổi thọ của con người để lượng định con số. Lấy số 84.000 là tuổi thọ cao nhất của loài người, cứ 100 năm giảm một tuổi, giảm lần đến còn 10 tuổi thọ gọi là kiếp giảm. Từ 10 tuổi thọ tăng lên 100 năm thì thêm một tuổi thọ, cứ như vậy tăng đến 84.000 tuổi thọ gọi là kiếp tăng. Một giảm một tăng là một tiểu kiếp, 20 lần tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 lần trung kiếp là một đại kiếp. Đại kiếp là 80 lần giảm, 80 lần tăng. Nếu trong kinh nói tắt là kiếp thì đó phải là đại kiếp. Nếu nói trung là trung kiếp, nói tiểu là tiểu kiếp. Phàm phu mà vào được Bồ Tát vị là việc không đơn giản. Như mình đây, biết chừng nào vào được Bồ Tát vị? Từ Bồ Tát vị cho đến Phật tính bằng A Tăng kỳ kiếp, không phải tính bằng số thường. Từ vô minh hoặc phải trải qua thời gian tính bằng A Tăng kỳ. Nếu trong kinh nói vị nào vượt thời gian để thành Phật thì không phải vị đó thành liền, không cần mất thời gian. Nói như vậy là không đề cập đến thời gian tu tập, mà chỉ nói thời gian thành công thôi. Nói tốn ít thời gian nhằm sắc tấn người tu không bị chán ngán vì thấy thời gian lâu dài quá. Thiệt ra phải tuần tự tu như vậy. Nếu vượt thời gian thì làm sao có 57 bậc như Kinh Lăng Nghiêm nói. Qua mỗi từng bậc phải giúp cái gì, thành công cái gì, được tam muội gì, được đà la ni nào, phát được trí huệ thế nào, rồi mới dứt được phần vô minh nào, lên bậc Bồ Tát nào. Mà tới 57 bậc Bồ Tát như vậy, không phải bậc cầu thang của mình mà bước đi liền liền được. Lên một bậc được bao lâu rồi, rèn luyện thế nào rồi, thành công thế nào, rồi bước lên nữa đến 50 mấy bậc vào Bồ Tát địa, thì có càn huệ địa, 10 tính, 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng, 4 gia hạnh, 10 địa, đẳng giác, Phật. Tất cả là 57 bậc. Quý vị thấy thời gian như thế nào? Không phải xa như vậy rồi chán ngán. Được càn huệ địa Bồ Tát là quý lắm rồi. Như Ngài Thiên Thai Chí Giả là vị tổ Pháp Hoa Tông, Khi Ngài sắp lâm chung, Ngài nói, đáng lẽ tôi vào vị thập tính, nhưng vì tôi lãnh đạo chúng sớm quá, làm lợi cho người mà mình bị thiệt. Vì lãnh đạo chúng thì công phu tu tập thiền định phải gián đoạn, lo lắng mọi việc, tạo tượng, làm chùa này chùa kia đủ thứ hết, rồi lo điều hòa chúng như thế nào, nên tôi chỉ đến bậc Càn Huệ Địa mà thôi. Kinh Pháp Hoa nói, ở bậc Càn Huệ Địa thì lục căn thanh tịnh, từ đó lên bậc sơ tính. Càn Huệ Địa hiện thân Phật ở 100 thế giới không có Phật, cũng hiện 8 tướng thành đạo và thuyết pháp như Phật. Phật thì phải đủ 10 đức hiệu, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Miến Chi, Phật Thế Tôn, không phải tự vỗ ngực xưng tên mình là Như Lai. Có người nói được Thế Tôn rồi mới Chí Tôn. Chí Tôn là từ rỗng, không chỉ cho cái gì hết. Thế Tôn là bậc tôn quý của phàm phu mà cả các bậc thánh. Thế Tôn là bậc tôn quý riêng, Chí Tôn thì các ông vua tự xưng cũng được. Ở sanh tử khổ lớn phải gánh chịu cái quả. Quả nào cũng có nhân, đó là thế gian nghiệp. Muốn hết quả báo khổ phải dứt nghiệp nhân của nó. Nhân không thì tất nhiên không có quả. Nhân là phiền não thì vô tận. Vì thế, muốn ra khỏi sanh tử của vô lượng vô biên chúng sanh là việc rất khó, nhưng phải quyết định dứt trừ cho hết. Đại chúng biết, phiền não là nhân gây ra nghiệp, gây ra quả khổ như vậy nên phải dứt nó. Phiền não thì vô tận, gồm có một kiến hoặc, ba tư hoặc cùng với vô minh hoặc. Nay muốn dứt nó, không phải muốn là được, mà phải làm cái gì để dứt nó. Những cách đó là phương tiện mà Phật đã dạy kỹ. Chỉ vì không thấy biết tâm tánh bổn lai thanh tịnh, nên tạo ra biết bao nhiêu là vô minh phiền não như vậy. Nghe đơn giản, nhưng khi có phiền não hoặc rồi thì rất phức tạp, vì nó bắt đầu sanh thêm vô số phiền não khác. Nếu phân tích kỹ, trong kinh nói có 84.000 trần lao. Trần lao là tên khác của phiền não. Phiền não nghĩa là làm phiền nhiễu não loạn, làm khổ cho chúng sanh. Ngoài ra, phiền não cũng là sự biến đổi, ô nhiễm, nên gọi nó là trần, tức là bụi. Nó biến đổi, ô nhiễm, rồi nó làm cho khó khăn, chướng ngại, khổ não, gọi là lao. Trần lao còn gọi là hoặc, nghĩa là mê lầm, cũng là phiền não. Phân tích chỉ có 84.000 phiền não trần lao, nên Phật cũng có 84.000 pháp môn để đối trị. Đại khái, nếu lấy loài người làm tiêu chuẩn, nói về sai phạm, thì có 250 thứ tội lỗi. Thí dụ như không được sát sanh để đối trị việc sát sanh, vì vậy phải có pháp môn để ngăn chặn những gì liên quan đến sát sanh, còn ngăn khơi khơi không thể được, phải tu đại bi tâm, phải luyện tập đại từ tâm. Từ một sai lầm nhỏ suy ra các sai lầm lớn, đại khái là 250. 250 sai lầm đó cũng có mặt trong 4 oai nghi, lúc đi, lúc đứng, ngồi, nằm, tạo thành 1.000 lỗi lầm. 4 oai nghi nhân 250 bằng 1.000. Chính thân mình có lỗi lầm thô hiện ra mà nó bị giới cấm ngăn. Nói về giới, có giới tụ. Tụ thứ nhất là nhiếp luật nghi, có 1.000 pháp lành phải rèn luyện. Đối tượng của pháp lành là pháp ác. Pháp lành hay thiện pháp ở tụ thứ hai là nhiếp thiện pháp, gồm 2.000 pháp lành. Ngoài ra, còn có những lỗi lầm đối với chúng sanh, nên tụ thứ ba là nhiêu ích hữu tình. Như vậy, ba tụ tịnh giới có 3.000 pháp. Lấy loài người làm tiêu chuẩn và lấy người xuất gia làm chuẩn, rõ hơn là người tại gia, để thấy hết cái lỗi lầm lộ ra. Nghiệp thân có 3, khẩu có 4, tất cả là 7. Lấy 3.000 pháp vừa nói nhân cho 7 bằng 21.000. Động cơ từ đâu có tên phiền não? Động cơ chủ chốt có 4: tham dục.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng. Đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ai, để tâm tà kiên kêu lôi. Trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây. giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh tử trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ.